thứ bảy tuần thứ nhất mùa vọng. Chủ đề: Thiên Chúa lo lắng mọi sự cho dân Ngài. Trong cuộc đời chúng ta, nếu muốn biết ai là người thực sự yêu thương mình, chúng ta cứ việc nhìn vào những công việc họ đã làm cho mình. Vì yêu thương thực sự phải bày tỏ qua việc làm. Để có thể nhìn ra những công việc đó, chúng ta phải có thời giờ để nhìn lại quá khứ, đồng thời cũng cần nghe những người khác chia sẻ kinh nghiệm của họ qua sách vở hoặc lời giảng dạy. Các bài đọc hôm nay giúp cho con người nhận ra tình thương Thiên Chúa qua những gì Ngài đã, đang và sẽ làm cho con người. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah muốn nói cho mọi người biết Chúa yêu thương con người ngay cả trong khi Ngài sửa dạy con người. Mục đích của việc sửa dạy không phải là để tiêu diệt, làm nhục hay hành hạ con người, nhưng là để thanh luyện, để con người nhận ra sự sai trái lầm lạc của mình và quay trở về với tình yêu thực sự của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu không những thân hành dạy dỗ và chữa lành bệnh tật cho dân, nhưng còn chọn và huấn luyện các môn đệ, ban quyền hành cho các ngài và sai đi tới những nơi mà Chúa không thể đi tới. Các môn đệ và những người kế vị các ngài trong giáo hội vẫn tiếp tục làm những gì Chúa làm, rao giảng sự thật, chữa lành và đem mọi người về cho Thiên Chúa. Bài đọc 1: Thiên Chúa yêu thương sửa dạy và chuẩn bị tương lai cho dân. Thứ nhất, Thiên Chúa sửa dạy vì yêu thương. Con người khó chấp nhận lý do phải sửa dạy vì yêu thương. Nhưng bậc làm cha mẹ hiểu rõ điều này, nên các ngài thường nói yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Một em bé với trí khôn non nớt không thể hiểu điều này. Em cho cha mẹ sửa phạt là vì ghét bỏ em. Nhưng khi lớn lên rồi và nhìn lại cuộc đời, em mới thấy những lợi ích của việc sửa phạt. Nếu cha mẹ cứ để em làm những gì em muốn, em sẽ không thành công như ngày hôm nay và có khi còn phải lãnh nhận những hậu quả đau đớn nữa. Tiên tri Isaiah nhìn thấy trước những tai họa mà Israel sắp phải chịu vì tội phản nghịch Thiên Chúa. Và tiên tri cũng hiểu tâm trạng của dân sẽ phản ứng khi phải đương đầu với nghịch cảnh. Nên ông an ủi và cắt nghĩa cho dân biết mục đích của việc sửa phạt và tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân. Tiên tri nói, phải, hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại. Chúa Thượng sẽ cho ngươi chút bánh đau thương và ít nước khốn cùng. Nhưng đấng dạy dỗ ngươi sẽ không lìa bỏ ngươi, và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Bản dịch của nhóm phụng vụ các giờ kinh dịch không đúng câu Isaiah chương 30 câu 20 khi họ dịch. Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Nhưng theo bản 70 và bản của Do Thái, chúng ta phải dịch như trên. Chúa Thượng sẽ cho ngươi chút bánh đau thương và ít nước khốn cùng. Ngay cả theo nội dung, chúng ta cũng phải chấp nhận lối dịch này. Chúa sẽ để cho quân thù cho dân ăn bánh đau thương và uống nước khốn quẫn. Điều này làm dân cảm thấy như Chúa đã bỏ họ. Nhưng tiên tri khích lệ họ, Thiên Chúa không lìa bỏ dân. Sau khi sửa phạt và dân biết ăn năn, Chúa sẽ tiếp tục chăm sóc cho dân. Thứ hai, mọi người sẽ được Chúa dạy dỗ. Tiên tri nói, khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay quẹo trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau, đây là đường, cứ đi theo đó. cả tiên tri Isaiah và Jeremiah của Cựu Ước đã nhìn thấy trước ngày mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Xin coi Isaiah chương 54 câu 13 và Jeremiah câu chương 31 câu 33. Thánh Gioan cũng lặp lại lời tiên tri ám chỉ Chúa Giêsu trong Gioan chương 6 câu 45 và Thánh Thần thư thứ nhất của Gioan chương 2 câu 27. Lời Chúa và ơn của Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho con người biết đi đúng đường. Thứ ba, sau cơn mưa trời lại sáng. Còn có Israel chỉ còn lại đống tro tàn sau khi Assyria và Babylon xâm lấn. Nhưng Thiên Chúa sẽ cho dân Do Thái còn sót lại hồi hương và tái thiết lại xứ sở, và họ sẽ phồn thịnh như xưa. Tiên tri Isaiah quả quyết: Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực, sản phẩm của đất đai thật dồi dào, béo bổ. Ngày đó súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát, bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ người ta lấy sẻng và chỉa mà rải ra. Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ lên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7 ánh sáng của 7 ngày. Phúc âm Chúa Giêsu yêu thương chăm sóc mọi sự cho dân. Thứ nhất, Ngài chăm sóc dân chúng cả phần hồn lẫn phần xác. Tất cả những điều này đã được tường thuật bởi cả 4 thánh ký. Ngài dạy dỗ dân chúng. Chúa Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời. Ngài chữa lành hết mọi vết thương hồn xác. Chúa chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ngài cho dân ăn và bằng làm phép lạ bánh hóa nhiều. Thứ hai, Ngài lo cho tương lai của dân. Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Vì thế Chúa Giêsu chọn và huấn luyện các môn đệ để tiếp tục công việc của Ngài. Vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Giáo hội trong suốt bao thế kỷ qua vẫn tiếp tục công việc của Đức Kitô bằng việc mời gọi, chọn lựa, huấn luyện và sai các thợ gặt đi để hướng dẫn các thế hệ tương lai. Sau khi đã chọn và huấn luyện các môn đệ, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho ông quyền trên các thần ô uế để ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, và sai các ông đi với lệnh truyền: Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho những người phong hủy được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không? Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Lý do tại sao Chúa Giêsu sai nhóm 12 đến với các chiên lạc nhà Israel trước, vì họ là dân riêng. Một lý do khác nữa là muốn rao giảng thành công phải bắt đầu từ nhóm nhỏ, rồi từ từ lan rộng ra. Sau khi Chúa về trời, các môn đệ tản mát khắp nơi và rao giảng tin mừng cho mọi người. Đức tin là quà tặng vô giá được cho không bởi Thiên Chúa và sự rao giảng của những nhà truyền giáo. Vì thế, người đã lãnh nhận đức tin cũng phải cho không thời gian, sức lực, tài năng cho việc rao truyền tin mừng. Áp dụng trong cuộc sống. Bằng việc quan sát các hiện tượng trong trời đất, đọc Kinh Thánh và các tài liệu lịch sử, và nhìn lại quá khứ mỗi người, chúng ta nhận thấy rõ ràng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Không ai yêu chúng ta bằng Thiên Chúa. Vì yêu thương nên Thiên Chúa sửa phạt con người. Nếu Thiên Chúa không sửa phạt và để con người tự do làm theo những gì mình muốn, con người sẽ rời xa Thiên Chúa và không thể đạt tới đích điểm của cuộc đời. Hình phạt Thiên Chúa dùng không phải để tiêu diệt, nhưng để thanh tẩy con người. Hình phạt giúp con người nhận ra những điều sai trái, lầm lỗi của mình, để biết quay trở về với tình yêu đích thực của Thiên Chúa. Amen.